thứ hai phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 câu 32 đến hết câu 37. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Ông Joseph, người được các tông đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Síp. Ông bán đất đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Đó là lời Chúa.
Ta
Con người
đấng từ trời mà xuống. Như ông Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao lên như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Dơ bảo mặc khải Kitô giáo, người Công giáo có quyền xác tín rằng ngoài Chúa Giêsu Kitô chúng ta không thể tìm được ơn cứu độ. Để xác tín được chân lý này, Phêrô đã loan báo ở trong sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 12. Thì chúng ta hãy tìm hiểu ý của Chúa dựa vào các bài đọc mà chúng ta mới đọc trong thế đại hôm nay. Nhưng chúng ta biết rằng muốn hiểu lời Chúa phải có những nguyên tắc để đọc. Có nhiều nguyên tắc để đọc lắm. Nhưng hôm nay chúng ta dựa vào nguyên tắc loại suy để tìm hiểu ý Chúa. Rồi chúng ta phải tìm hiểu cái tương quan giữa đạo Công giáo với các tôn giáo khác nó như thế nào, và ai cho chúng ta biết về ơn tái sinh. Sau cùng chúng ta thể hiện ơn tái sinh này qua đời sống chính tá của chúng ta như thế nào. Trở lại điểm thứ nhất, muốn hiểu Kinh Thánh ta phải dùng phương pháp loại suy. Phương pháp loại suy nghĩa là sao? Tức là dựa vào từ ngữ trong Kinh Thánh, những hình ảnh Kinh Thánh dùng, mình suy ra những cái gì hợp với mầu nhiệm đức tin Chúa thì giữ lại, còn cái gì không hợp thì loại đi, gọi là loại suy. Chứ phải mình đọc cứ hiểu theo cái nghĩa đen của từ ngữ hoặc là cái hình ảnh cụ thể mình nhìn thấy mà phải loại đi những gì không hợp với mục đích, với ơn cứu độ của Chúa. Tôi nói thí dụ như Chúa Giêsu hôm nay ngài nói, ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không thể vào nước Thiên Chúa. Thì chúng ta đừng hiểu rằng mỗi lần chúng ta tắm là chúng ta được sinh lại rồi, vì Chúa bảo rửa bằng nước mà. Những cái hình ảnh nước nó lên thanh tẩy thì nó chỉ hợp cái đó mang một cái ý niệm là Chúa dùng ơn Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta từ dòng nước, từ trái tim Chúa bị đổ ra khi ngài bị đâng. Chứ còn từ nước nó không có sức tha tội của chúng ta. Hay là thần khí là lời Chúa, cũng là Chúa Thánh Thần, Giăng chương 6 câu 23. Thì không phải Thiên Chúa là gió, không phải Thiên Chúa, vì Chúa Thánh Thần là khí. Nhưng mà chúng ta thấy tính chất của khí như thế nào? Rất tự do, nó thổi đâu hướng nào cũng chẳng biết. Biết có gió mà không nhìn thấy. Gió đi đâu chúng ta không điều khiển được. Nếu người ta điều khiển được gió thì đã chẳng có võ lực. Vậy thì tính chất của gió là tự do, thì Chúa Thánh Thần là đấng tự do phải đến với chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy không khí thì Chúa Thánh Thần là đấng vô hình. Dĩ nhiên khí là vật chất, nhưng mà Chúa Thánh Thần không phải là vật chất nên thì loại nó đi. Vì thế mà chúng ta không là gì follow đường Chúa cho nên tới tầng trời thứ ba ông trở lại trái đất. Ông nói đã ghi ở 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 2 câu 4, ông nói là tôi không thể nói lại được, tôi chỉ nói rằng tôi đến đó được nghe lời khôn tả. Lời khôn tả là lời và chân lý mà ở thế gian này không có một cái hình ảnh nào, không có ngôn ngữ nào, không có phạm trù nào giúp ở trên trời, cho nên không nói được. Bởi vì thực tại nước Thiên Chúa là ơn thiêng siêu hình, khác hẳn với thực tại ở trần gian này. Nhưng mà khi Thiên Chúa muốn mặc khải cho chúng ta vì ý của Ngài đó, thì Ngài lại phải dùng văn hóa ngôn ngữ của người trần thế. Cụ thể là Chúa dùng ngôn ngữ văn hóa của người dòng thái, Chúa dùng hình ảnh ở trái đất này người ta có thể nhìn thấy, người ta có thể sờ nắng thấy. Đó, nước là người ta thấy, nhưng mà trên trời không có nước như ở trần gian. Khí người ta có thấy, nhưng mà không phải trên trời thần thánh thần như là khí ở trần gian, không nói được. Và chúng ta biết ở đời này chúng ta muốn truyền đạt một tư tưởng gì, một ý niệm gì với người khác, chúng ta phải bám vào vật chất. Đó là lý do mà lý thuyết của Mác Lê nói là tư tưởng bởi vật chất mà ra, chứ không phải tư tưởng bởi đấng siêu hình đâu. Người ta muốn phủ nhận cái chân lý siêu hình bởi Thiên Chúa thì lý thuyết của Mác Lê nói là tư tưởng bởi vật chất xuất phát ra. Lý do là thế này mà người ta khẳng định như thế, là ta muốn nói cái này nho, cái này nho quá là đương nhiên ủ nó nhọn như mũi kim vậy, lấy cái mũi kim để biểu tượng cái ý niệm thì nhỏ, chứ còn không nhìn thấy mũi kim thì đâu biết cái nhọn là nhọn như thế nào, đúng. Khi nói cái này tròn, rất tròn, tự nhiên thì người ta nghĩ đến cái trái bóng. Cái này nặng lắm, nặng như thế nào? Đấy, nặng như đá vậy, hay nặng như chì vậy. Nó dính vào một cái gì vật chất để mà diễn tả một cái gì cái sinh vật. Mà trên trời đâu có vật chất như trần gian này. Cho nên phải dùng khi Chúa nói với chúng ta, Chúa dùng ngôn ngữ và hình ảnh của loài người thì chúng ta phải loại đi những cái gì không hợp với bổng nhiệm của Thiên Chúa và giữ lại những gì thích hợp, thì gọi là phương pháp đạo suy. Vậy thì cái phương pháp này mình suy luận dự chiên cái nền tảng nào, cái hướng dẫn nào, không phải ai muốn suy thế nào thì suy đâu, tự do muốn suy thế nào thì suy. mà phải dựa vào cái lý suy luận thần học của giáo hội Công giáo. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta muốn hiểu ý Chúa phải có Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu ngài sống lại không ban Thánh Thần cho hết mọi người, mà ngài chỉ ban Thánh Thần cho những môn đệ ngài tuyển chọn mà thôi. Ngài gặp Maria ở mộ ngài đức thổi hơi vào Maria bảo là con đã nhận được Thánh Thần đâu. Mà khi ngài hiện ra với các tông đồ ngài tuyển chọn, ngài thổi hơi và ngài nói cho con nhận được Thánh Thần, chính Thánh Thần hướng dẫn đồng thánh suy luận dựa vào nguyên cái phương pháp loại suy để giữ cái gì mà loại cái gì. Do đó Thánh Phêrô trong thư thứ hai ở chương 1 câu 21 cũng nói: anh em phải biết rằng không ai được tự tiện lấy ý riêng mình mà giải thích lời Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh không do người phàm nói ra mà là do Chúa Thánh Thần thúc đẩy để nói theo lệnh của Thiên Chúa. Vậy thì Chúa Thánh Thần chỉ là trong Hội Thánh, Chúa Thánh Thần phải thúc đẩy Hội Thánh lý luận gọi là về suy luận thần học. Cho nên những người được tuyển chọn để tiến chức linh mục vào trong chủng viện phải học thần học, phải học thần học để khi đọc Kinh Thánh phải hiểu như thế nào theo hướng dẫn thần học của Hội Thánh, chứ không phải là cứ tự mở bút Kinh Thánh ra rồi ai đọc cũng hiểu theo ý mình, không đúng đâu. Cái điểm thứ hai là chúng ta hiểu thế nào về tương quan giữa các tôn giáo. Có nhiều người nói rằng đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng sẽ điều tốt cả. Nói như vậy thì không sai, nhưng nếu người ta vặn hỏi lại thì sẽ bị bế tắc này. Đạo nào cũng là đạo nào cũng dạy điều tốt, nhưng mà thế nào là tốt, ai khẳng định tốt? Đâu cũng phải là đơn giản là đạo nào cũng dạy điều tốt cả đâu. Dĩ nhiên đạo nào cũng muốn người ta tốt, nhưng mà quan điểm tốt lại khác nhau. Thí dụ như Phật giáo cho rằng ăn loại ăn thịt đó là có tội bởi vì xúc phạm đến hồn, nhưng Công giáo thì để cho rằng tất cả những gì mình có thể ăn được không chết người thì đó là quà tặng được dùng hết. Cái khác nhau rồi, người Công giáo trong những cái gì Chúa tạo dựng nên tất cả là quà tặng ban cho con người làm chủ đó. Cái đầu làm cho mình sống của mình tôn vinh tên Chúa thì được quyền dùng, còn cái gì nó làm hại mình thì không dùng nó. Nhưng bên Phật giáo cho rằng không, phải tránh xa ăn thịt là có tội. Thế chứ thế nào là tốt đấy? Còn điểm cái điểm khác nữa, nên chúng ta phải, nếu nói là đạo nào cũng dạy điều tốt hay là cái tương quan giữa Công giáo và Kitô giáo nó có liên hệ gì với nhau, thì chúng ta nhìn trên cái hình ở trên bảng đây. Rồi chúng ta thấy ở trên này cái hình số 1 tam giác, cái này tam giác đều ở cái này, cái hình thì nó cũng ra tam giác đều. Tam giác đều thế này, Chúa Ba Ngôi là thiên đàng là cõi phúc đó, ở đây trái đất. Các tôn giáo khác được biểu tượng bằng các mũi tên từ đất đi lên. Đó. Tức là tôn giáo nào cũng muốn con người vươn cao lên khỏi cái tầm thường trên cái đất này. Đấy. Tôn giáo nào nhiều chân lý đưa con người lên cao thì mũi tên được lên cao hơn. Đây là tôn giáo nào ít chân lý thì đưa con người lên thấp hơn. Nhưng mà tất cả đều hướng về sự kiện, đều hướng về hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà xuất phát từ trái đất này, suy luận của con người về sự thiện để rồi nhắc cho nhau vươn mình lên, đó là các tôn giáo đều từ trái đất này. Trái lại khi tôn giáo đạo Công giáo thì khởi điểm không phải từ trái đất mà khởi điểm từ trên trời, từ cõi phúc này, từ Thiên Chúa xuống làm người để dạy con người biết sống như thế nào đúng với Chúa, để đưa cả cái chất đất này, đưa mọi thực tại chất đất này đấy, để rồi nâng lên tới vinh phúc. Vì thế trong kinh thánh cha chúng ta đọc ở Ma-thi-ơ chương 6 câu 10, Chúa Giê-su nói rằng chúng ta hãy cầu nguyện xin cho ý cha được, ý cha trên trời này được thể hiện dưới đất này. Đó. Ý cha trên trời này được thể hiện dưới đất, rồi cũng như trên trời nó khác không? Nó là cái vòng tròn đấy, hay là một sự lôi kéo từ tâm thường, từ trái đất này để lên sự hoàn hảo. Các tôn giáo khác không có lôi, không có lôi lên mà cố gắng mà bước lên, nó không có sức mạnh để đẩy lên, nó tự ý chí của con người mà bước lên thôi. Còn đây ấy, là người Công giáo này, cái sức mạnh của mình ấy, là từ Thiên Chúa đến, Chúa ban sức mạnh cho mình, Chúa trợ lực mình, mình cũng làm được, mình cố gắng được bao nhiêu cũng, mình cũng giống như các tôn giáo khác cũng phải cố gắng, tự cố gắng. Nhưng cái gì mình không làm được thì chính Chúa Giê-xu sẽ giúp mình mà nâng mình lên. Đó, cho nên là nói không ai đã lên trời ấy, không ai đã lên trời ngoại trừ đấng từ trời mà đến. Tôi rất khẳng định này, cái câu Chúa Giê-xu nói không ai đã lên trời ngoại trừ đấng từ trời mà đến, chúng ta mới đọc trong tin mừng này mà Côli Phêrô ông xác viết ở Công vụ chương 4 câu 12 ấy, ngoài danh Chúa Giê-xu Kitô không có danh nào người ta nhờ vào đó hòng được cứu độ. Đó, cho nên chúng ta thấy các tôn giáo khác đồng hành với chúng ta, nhưng mà họ thiếu cái ơn trợ lực của Thiên Chúa từ trời đến. Và thực tế là nếu mà không có ơn từ trời đến thì không thể nào lên tới được. Tôi chỉ Chúa Giê-xu khẳng định mà không ai đã lên trời ngoại trừ đến từ trời mà đến. Đó là chúng ta hiểu tương quan các tôn giáo đều hướng về sự thiện. Còn nếu chúng ta hiểu các tôn giáo đều nhân chân lý, nếu có chân lý đều bởi Chúa Giê-xu ban cho. Ở Ma-thi-ơ chương 23 câu 10, Chúa Giê-xu nói nhân loại chỉ có một bậc thầy, chỉ có một bậc thầy, một đấng chỉ đạo là Đức Kitô. Cho nên những cái gì ngoài Chúa Kitô thì không phải là chân lý. Ma-thi-ơ chương 23. Cho nên Chúa Giê-xu là trung tâm của chân lý này. Đấy, vòng tròn Chúa Giê-xu. Rồi các tôn giáo khác là các vòng ngoài này. Sở dĩ anh có giá trị hoặc cái vòng tròn này nói cái sự hoàn hảo, sở dĩ anh có giá trị là vì cùng một cái tin là Chúa Giê-xu, cùng một cái trung tâm là Chúa Giê-xu. Từ Chúa Giê-xu mà ban cho anh có những chân lý hợp với giáo hội của thầy. Đó, ví dụ như tôn giáo nào cũng không chấp nhận giết người, tôn giáo nào cũng không chấp nhận ăn trộm ăn cắp, thì cái đó là hợp với giáo hội của Chúa, giáo hội của thầy. Thì cho nên tôn giáo nào có nhiều chân lý hợp với giáo hội của thầy càng nhiều thì tôn giáo đó càng gần Chúa Giê-xu. Đó, tôn giáo nào ít chân lý thì cái vòng tròn nó sang trần, sang tân là sang Chúa Giêsu. Nghĩa là cùng đồng quy tôn giáo nào cũng cái chân lý cũng bởi Chúa Giêsu bàn cho, tôn giáo nào cũng hướng về cái cội nguồn ơn cứu độ là Chúa Giêsu. Đó là cái quan điểm giáo lý của người Công giáo tương quan giữa Kitô giáo với các tôn giáo khác. Cho nên người Công giáo không được nghĩ cái hình ảnh này Thiên Chúa, đạo Chúa thì từ ở dưới đi lên. Đó, từ dưới đi lên là không được nghĩ này. Đạo Chúa là từ dưới đi lên, không được nghĩ như vậy. Rồi và nói là và cũng không được nghĩ này, đạo Chúa đi ngược với các tôn giáo khác là từ trên đi xuống, không đi ngược. Hai cái mũi tên đấy mà cái mũi tên này đi lên rồi mũi tên này đi ngược chống lại thì không đúng. Nói cái khác này, ta bảo chỉ có Công giáo là đi lên, còn các tôn giáo khác là chui xuống vực thẳm. Chỉ có Công giáo là có hạnh phúc đấy, còn các tôn giáo khác tất cả là đây nó ngược chiều như vậy thì không đúng. Đồng quy thì đúng, nhưng mà cao hay thấp nhiều ít còn tùy theo chân lý hợp với giáo huấn của Thánh nhiều ít. Chúng ta hiểu đó là cái tương quan giữa các tin, các tôn giáo dựa vào cái câu của Chúa Giêsu hôm nay Ngài nói là không ai đáng lên trời ngoại trừ đấng từ trời và đêm. Rồi cái điểm giáo lý thứ ba là ơn tái sinh không phải sáng kiến của con người, được sinh đại không phải sáng kiến của con người mà là sáng kiến của Thiên Chúa. Cho nên chỉ có Chúa nói, chúng ta dựa vào uy tín của Thiên Chúa mà chúng ta tin thôi, chứ không thể chứng minh được bằng khoa học hay là lý luận của người đời. Để xác quyết là ơn tái sinh là ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa thì Chúa Giêsu hôm nay chúng ta mới nghe Ngài nói ở Gioan chương 3 câu 11 đó. Chúng tôi có biết thì chúng tôi mới nói, chúng tôi có biết thì chúng tôi mới nói, chúng tôi có thấy thì chúng tôi làm chứng. Chúa Giêsu nói được chúng tôi, đó là ba ngôi Thiên Chúa. Và theo luật của giáo phái ở trong sách Tiên Tri luật chương 19 câu 15 xác quyết rằng chứng của một người thì không tin, dù người đó có đức thật không đáng tin, nhưng chứng từ hai ba người trở lên thì phải tin. Dĩ nhiên đó là luật thôi, chứ không phải hễ mà nhiều người đồng ý một cái gì là đúng đâu. Ngày thứ sáu tuần thánh, cả một đường người kết án Chúa Giêsu có tội thì Ngài vẫn là đấng vô tội, chứ không phải cả một khối người đâu mà Chúa Giêsu có tội là đương nhiên là có tội, không phải. Nhưng mà Chúa Giêsu lại cũng dùng cái kiểu lý luận của loài người là chính của hai người trở lên thì xác thực. Đó là lý do mà Ngài nói là chúng tôi có biết, chúng tôi mới nói, để cho người Do Thái tin thật là Chúa Giêsu dựa vào một nền tảng vững chắc của Thiên Chúa để nói cho chúng ta tin. Vì thế mà công đức ban thánh tẩy Chúa Giêsu nói với các tông đồ mà Matthew ghi lại ở chương 28 câu 19 nói rằng chúng con hãy tin cái gì, chúng con đấy hãy tin khắp thế gian, tập họ vô đề cho thầy bằng cách làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần cả ba ngôi. Như vậy cái ơn tái sinh của chúng ta không phải là chỉ một thiên, chỉ ý của Chúa Giêsu mà thôi, mà là ý của cả ba ngôi Thiên Chúa có từ đời đời. Vì ý của ba ngôi Thiên Chúa có từ đời đời, cho nên chúng ta không thắc mắc khi đọc lại sự sáng thế ở chương 1 câu 26 bảy thì Chúa đã dựng nên con người bằng lời rồi. Đến chương 2 câu 7 thì lại nói là Chúa dựng nên con người bằng vật chất. Đấy. Nếu chúng ta không dựa vào cái ý muốn của Chúa được thể hiện trong thời tân ước là chúng ta được sinh lại bằng lời, bằng xương thịt Chúa là vật chất, mỗi khi chúng ta đi dự lễ, mỗi lần chúng ta đi dự lễ là một cuộc tái sinh, là một cuộc đột xác. Đúng rồi. Chúng ta thấy nhiều sinh vật nó muốn lớn thì nó phải đột xác lắm. Con rắn chẳng hạn, con cua chẳng hạn, mỗi một khi nó đột xác nó thì nó lớn hơn một chút. Cho nên dựa vào cái cảnh con rắn lột xác, cái con cua lột xác mà chúng ta có quyền nói rằng mỗi một khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta đã được Chúa lột xác lớn lên một tí nữa. Bởi vì chúng ta được mỗi thánh lễ đều có hai bản tiệc: lời Chúa và mình thấy Chúa. Mà chúng ta đã được biết, thấy Giacôbê nói chúng ta được sinh lại bởi lời Chúa, Giacôbê chương 1 câu 18. Nhưng thấy Phêrô lại còn cả quyết chúng ta lại còn được sinh lại bởi chính Chúa Giêsu nữa, câu mù chương 2 câu 38. Nghĩa là bằng lời, ngày xưa thì bằng lời và bằng đất bùn dựng nên mọi người, còn bây giờ bằng lời của Thánh Công Bố và bằng chính xương thịt của Chúa Giêsu thì cao trọng hơn ngày xưa loài người được dựng nên bởi bùn đất. Và cái chân lý này thực sự được khai diễn khi Đức Giêsu bị đâm trên thập giá, nước và máu từ tim Ngài dốc xuống. Lúc đó thực sự là phát sinh ơn cứu độ khai mở các bí tích. Cho nên Đức Giêsu nhắc lại cái chuyện con rắn đầu ở trong sách Dân Số chương 21 mà hôm nay tin mừng Ngài nói ở gian chương 3 câu 14-15. Ngài nói như ông Môi-se treo con rắn đầu nên cây cột ở sa mạc thế nào, ai bị rắn cắn thì cứ nhìn lên con rắn đầu đó thoát chết. Không phải tự con rắn đầu đó mà nó cứu người ta thoát chết, mà là lòng tin vào Thiên Chúa. Con rắn đầu đó là biểu tượng để nhắc cho người ta cái dấu hiệu người ta tin vào Thiên Chúa. Thì cái biểu tượng đó được thể hiện chính Chúa Giêsu treo trên thập giá. Đấy, nếu người ta nhìn thấy con rắn đầu mà thoát chết vì rắn cắn thì ta nhìn lên Chúa Giêsu bị đâm trên thập giá và ta tin Ngài bằng cách là đón nhận ơn thánh của Ngài, đặc biệt trong cái thánh tâm là thánh tẩy, thêm sức và thánh thể được khai mở, được thể hiện khởi đi từ trái tim Chúa bị đâm. Và Gioan chương 19 câu 34 thế nên khi ông Gioan nói cái câu này, ông nói tôi nói thật và chức của tôi là xác thật, để xác với chúng ta này, chúng ta được Chúa sinh lại. Đó là ý muốn của ba con Thiên Chúa mà Ngài đã nói rằng tôi, chúng tôi có biết, chúng tôi mới nói là như thế. Và điểm sau cùng, chúng ta người Công Giáo thể hiện lòng biết ơn Chúa vì Chúa đã sinh lại. Mỗi ngày chúng ta đã được lột xác để giống Thiên Chúa hơn, cho đến ngày cánh chung thì lúc đó chúng ta hoàn toàn giống Ngài. Thì chúng ta thể hiện bằng cách nào? Dựa vào bài đọc sách Tân Đồ Công Vụ chương 2 câu 42 nữa này, những tín hữu đầu tiên hàng ngày lui tới nhà thờ chuyên cần cầu nguyện và bẻ bánh. À, họ đặt vấn đề cầu nguyện và hiệp thông tinh tế đứng hàng đầu trong sinh hoạt, để mọi người có một niềm tin và một lòng một ý. Sau đó chúng ta lại mới nghe sức người công vụ ở chương 4 từ câu 32-37 nhắc đến những tín hữu khi đã được hiệp thông tinh tế để biểu lộ một lòng một ý, về nhà họ bán hết tài sản, nhà cửa ruộng đất để góp lại cho các tông đồ. Nhưng các tông đồ không cầm tiền bạc của họ, bởi vì nếu mà cầm tiền bạc của họ thì còn tay đâu mà cầm sách thánh, nó là cái đồ giấy thôi, có thể làm cái gì hết. Nếu cái đồ giấy ấy mà không biết sử dụng nó đúng Chúa thì nó trở thành ác phạm, còn biết sử dụng nó thì nó mới cho mình được vươn lên. Cho nên tiền bạc ta đưa đến để dưới chân các tông đồ hiện thành, để mà các tông đồ phân phối đồng đều cho mọi người. Thực ra cái cảnh này nó chỉ tin báo cho cái cảnh kết chung. Khi chúng ta lên trời, ai cũng được hạnh phúc đồng đều, ai cũng chỉ lo cho nhau thôi. Đấy, khi lo cho nhau chính là người Chúa lo cho mình lo cho người ta chẳng bao nhiêu, nhưng mà Chúa lo là cho mình. Vì thế lo cho người ta mới chính là lo cho mình. Còn tự mình lo cho mình thì chỉ cùng lắm đâu có một mình lo cho mình thôi. Còn khi mình lo cho người khác thì Chúa lo cho mình, nhiều người lo cho mình. Tôi mong cha bạn, tôi rất là quý, mới chức chức được 3 năm rưỡi, 34 tuổi, mà có khả năng một ngày mấy ngàn người đến lấy nước và cho uống không mất tiền thiệt. Mới có mấy tháng đây là mấy chục ngàn người đăng ký lên lấy nước giỏi. Và tôi chứng kiến ngày hôm 13 người bị hư mắt, thuê chiếc xe lên nhà thương sinh phô chữa trị đầu vào, nói với bác sĩ chữa cẩn thận, chữa tận tình trong 13 người này tốn bao nhiêu tiền. Ông cha bạn tôi cũng trả, ông ấy có kinh doanh cái gì đâu, có ông ấy có mở cái xí nghiệp gì đâu mà có tiền như vậy. Và ngài nói với tôi là nếu bình thường không có gì ngăn trở thì 2 năm nữa ngài sẽ hoàn tất cái bệnh viện cho trên 500 người được chữa bệnh free luôn. Tôi hỏi thế thì chắc đã chủ liệu cái kinh phí bao nhiêu? Ông bảo phải trên 500 tỷ. Một linh mục mới có 34 tuổi, chịu chức 3 năm rưỡi mà có khả năng xây được bệnh viện 900-500 tỷ thì đâu phải là ông ấy vẽ ra tiền đâu, ông ấy in ra tiền đâu, ông đâu kinh doanh đâu. Thì đó là ơn Chúa cho, và Chúa cho nhiều người cộng tác. Mà tại sao người ta cộng tác như vậy? Bởi người ta biết cái ông cha này không thủ bản thân, còn đưa cho ông ấy là ông này chia cho mọi người. Thế ta thấy đó là một hình ảnh mà lặp lại thời gian xưa hai, người ta bán nhà bán đất có tiền đưa cho tông đồ để chia đồng đều, để diễn tả giá trị thực tế chung là mọi sự là của chúng và không ai thiếu thốn cái gì hết, ai cũng lo cho mình nhau thôi, Chúa lo cho mình. Đó là cái ý nghĩa là các tín hữu thời xưa khai bán tài sản đưa, chứ còn không phải bây giờ chúng ta hiểu được nghĩa đen là ngày xưa người ta làm như vậy và bây giờ nếu chúng ta chưa bán là chúng ta có tội. Không phải, tôi dám nói đến bây giờ ai mà thực hành cái nghĩa đen như vậy, tất cả những người công giáo bán nhà bán đất mà đưa cho các cha thì còn khốn nạn hơn nữa, tốt đâu, chứ phải là cứ phải thực hành đúng cái nghĩa đen như vậy đâu. Đấy, đấy tôi vừa nói là cái nghĩa loại suy là như vậy, loại suy này cái đó nó chỉ suy ra hợp cho cái giá trị khi nào chúng ta và Đức Thiên Chúa. Hoặc là ở đời này khi chúng ta biết lo cho nhau á, thì thiên đàng được hiện tại hóa ngay từ đời này. Thế thôi, chứ không tất yếu là phải làm như vậy. Tôi rất thích một người Mỹ tên là John Rockefeller. Ông này khi 33 tuổi, tài sản của ông có 1.000 đô la. Ngàn đô la là thôi tôi rồi, tôi thì có mấy ngàn đô la, còn ông kia có 1.000 đô la. Với ông có một cái xà beng, tôi có xe máy. Thế và ông John Rockefeller tài sản nhỏ bé như vậy, cân cù làm việc, tin tưởng vào ơn Chúa chúc lành. Ông đi đào giếng cho người ta rồi là với cái xe ben đi đào giếng, rồi ông thu được một số tiền. Ông ấy đi mua được một con bò, rồi không mấy lâu bò nó đẻ ra, rồi có nhiều con bò. Sau đó ông có một đàn bò, rồi ông bán đàn bò đi, ông ấy mua một cái trang trại rất là lớn, rồi ông phát triển. Chỉ 10 năm sau, tức là năm của chị, khi ông ấy có 33 tuổi, thì tôi nói thì chỉ có 1.000 đô la. Nhưng đến năm 43 tuổi, 10 năm sau, ông ấy trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Giỏi không? Bằng cái giờ ben bằng 1.000 đô la, 10 năm sau trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Nhưng mà 10 năm sau đó, tức là năm ông ấy 53 tuổi, ông bị cái bệnh đầu ung thư, không còn cái tóc này. Mà ông ấy giàu như vậy thì bác sĩ nào mà ông ấy chẳng nhờ được. Thế mà tất cả các bác sĩ đều bó tay, ung thư cái tóc rồi. Báo chí Mỹ chụp cái đầu hói của ông John Rockefeller và người ta bêu xíu rằng ông này cứ tưởng là giàu, vậy mà ông không đủ tiền để mua được một sợi tóc để các bạn ạ. Phải chế nhạo như vậy. Và các bác sĩ cho ông biết rằng giỏi lắm, một năm nữa ông chết. Tức là ông sẽ chết vào tuổi 54. Khi ông biết mình không còn sống lâu vì lúc mới tóc rồi, thì ông ấy đưa tài sản quyết sổ của ông ấy hiến cho những cơ quan tất thiện, hiến cho Liên Hiệp Quốc để chia cho những dân tộc nào nghèo khổ. Thế là Chúa để cho ông sống thọ đến 98 tuổi. Đáng lẽ chết ở tuổi 54 mà sống tới 98 tuổi, thọ quá một gần trăm tuổi thôi. Như vậy nếu ông không biết chia sẻ thì ông hụt mất 44 năm, nhưng mà biết chia sẻ thì ông sống thêm 44 năm nữa. Trong khi bác sĩ bảo một năm trên, mà khi chia đi thì sống nhiều hơn. Đó là một hình ảnh để nói rằng khi chúng ta biết lo cho người khác thì cái sự sống được kéo dài, được vươn lên ngay từ cuộc sống đời này. Chứ chúng ta nói rằng mai sau lên thiên đàng mới hạnh phúc đời đời. Hay là một cái tin khác ở hãng thông tin Công giáo Thế giới loan tin ngày 2 tháng 3 năm 2007, nói rằng có một người gốc Iran theo Hồi giáo, tên ông ấy là Fred Dashiri. Ông này là một tỷ phú ở bên nước Mỹ. Nhưng năm 2007, ông ta bỏ Hồi giáo mà theo Công giáo và xin nhập vào giáo Francisco. Và ông hiến dâng cái tài sản đấy cho nhà giàu, để nhà giàu làm việc tông đồ. Tốt quá. Như vậy cái ông này đã thực hành được giai đoạn thứ 5 một thánh dạy đấy. Tiếp rằng hội thánh dạy chúng ta dân thứ năm gần 20 năm nay rồi. Trước đây thì chúng ta đọc hội thánh có 6 điều răn, 6 điều cũ hội thánh vẫn giữ nguyên nhưng gốc là thì 4, tức là điều thứ nhất, điều thứ hai, bây giờ trở thành điều thứ nhất, điều thứ 5 và điều thứ 6, điều gốc là trở thành điều thứ 4, còn điều thứ 3, điều thứ 4 thì giữ nguyên thành 4, là 6 điều cũ trở thành 4. Thêm cái điều mới thứ 5 là giáo dân có một phần đóng góp tài sản cho hội thánh tùy theo khả năng mình có với đức tin và lòng mến để hội thánh dùng tiền của nó mà nó phát triển tin mừng. Thì cái ông Hồi giáo này trở lại đạo Công giáo, ông đã thực hành dân thứ năm rất là có hiệu quả cao. Người ta phỏng vấn ông ấy, tại sao ông làm như vậy, thì ông nói thế này: ai càng nhiều của cải thì người đó càng ý thức mình có nhiều nghĩa vụ đối với anh em mình, đối với đồng bào. Đấy, tôi nhắc lại cái lời ông ấy trả lời cho người ta hỏi tại sao ông sống ông làm như vậy. Nó được càng nhiều của cải càng có nhiều nghĩa vụ với những người xung quanh, đúng như là Chúa Giêsu nói, cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Cũng vì thế mà giáo sư Alfred Adler ông nói thế này: kẻ nào không quan tâm tới người khác, chẳng những nó gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời của nó mà còn là kẻ gây tác hại cho xã hội. Đây tôi trở lại cái ảnh ông cha bạn của tôi, ông biết lo cho người khác thì nhiều người thương biết ông. Đấy, càng quan tâm những người khác nhiều thì càng có nhiều được nhiều người biết thương. Dĩ nhiên cũng có lúc người ta chủ dập giống Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta thấy ở đời này không ai tôn thờ một người đóng đinh bị đóng đinh, nhưng mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, không có một giáo chủ nào bị chủ dập khốn nạn như Chúa Giêsu, vậy mà người ta định thờ chính là có lý. Để ông Alfred Adler nói là kẻ nào không quan tâm đến người khác thì chẳng những nó gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống của nó mà còn là kẻ gây tác hại cho xã hội nữa. Bởi vậy chúng ta hãy noi gương mẹ Maria là mẹ của giáo hội. Tôi rất thích Kinh Thánh ghi lại những lần mẹ phục vụ là đức mẹ đoan ý. Ở Luca chương 1 câu 39 chẳng hạn, mẹ vừa nghe thấy bà Elizabeth cao niên gần 100 tuổi mà mẹ sắp sinh con, tức ý mẹ đến nhà bà này phục vụ chứ không phải bà Elizabeth mở. Hay là trong tiệc cưới Cana, đức mẹ thấy nhà thì cái đám cưới thiếu rượu, đức mẹ tự ý đứng lên nói với Chúa Giêsu nhà là thiếu rượu, chứ không phải người ta xin đức mẹ can thiệp. Đó, nói ý để phục vụ. Thì chúng ta sống với tinh thánh tài, chúng ta sống với tinh thần đó trong gia đình: vợ đoán ý chồng, chồng đoán ý vợ, con cái đoán ý cha mẹ, ai cũng đoán ý nhau để làm đẹp lòng nhau, là dòng giống của mẹ Maria, là sống cái ơn gọi là con Chúa khởi đi từ vị tinh thần này. Cũng vì vậy mà Thánh Phaolô dạy chúng ta sống tinh thần quảng đại. Đọc 2 Cô-rinh-tô 6:23 bạn sẽ nghe:
hãy có với mình như quảng đại với Chúa mà tha nhân.
Khó với bản thân, quảng đại với Chúa và hết mọi người. Đây là tu đấy, tu là một câu đó thôi là tu đấy. Bởi vì sao nó đi ngược là cái bản tính tự nhiên. Bản tính tự nhiên thì ai cũng muốn lo cho mình, ai cũng đặt mình lên trước. Chúng ta có để ý người ta nói chuyện với nhau, mày xem, ví dụ như là nói à, hỏi ai làm cái vườn này sạch thế, để dạng con ấy, con với anh kia ấy, con trước anh kia sau, đúng không? Chứ không bảo là ai làm cái vườn đẹp đấy, dạng anh kia đấy rồi con cũng làm, chứ không thường được. bao giờ tôi chứ bảo ai hay tổ chức cái bữa tiệc này đấy. Dạ tôi ạ, tôi với hai bạn tôi, chứ không nói là hai bạn tôi với tôi đâu, bao giờ tôi cũng đi trước, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó là cái bản năng con người bao giờ cũng đề cao cái mình, cái tôi ở trên hàng đầu đấy. Thế bây giờ cái tôi xuống cuối đi, đó là khó với mình, quảng đại người khác, làm ra tiền bạc tiêu xài, chả nghĩ rồi chứ. Một ngày làm những việc nó vô bổ, hút thuốc là vừa bị người ta coi thường, vừa bị ung thư, vừa tốn tiền. Vậy mà ai xin mình bố thí nó không có, không có tiền, nhưng mà mình rất là quảng đại với mình, và người khác nhờ thì không có. Bỏ tiền vào nhà thờ một tuần một lần ngày chủ nhật, bỏ cái đồ tiền lẻ, nhưng mà tiêu pha những cái vốn thì bỏ ra cả mấy trăm ngàn. Thế thôi mọi người, cho nên chúng ta sống tinh thần thì Paulo nói khó với mình đi, mà rộng rãi với Chúa và mọi người. Đó là chúng ta sống kiếp ứng gọi là con Chúa. Nếu ai cũng sống như vậy thì thiên đàng ruộng ngay ở đời này mà chúng ta được cảm nhận trước, nếm trước cái hạnh phúc mai sau. Bởi vì chính khi nào chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc nhờ sức tin mừng thì lúc đó mới bảo đảm chắc chắn chúng ta mới có hạnh phúc mai sau. Chứ còn nếu mà chúng ta tìm hạnh phúc ở nơi tiền của, ở nơi hưởng thụ thì không tin gì sau này chúng ta có hạnh phúc đâu. Xin Chúa cho chúng ta biết sống tinh thần của các tông đồ, của các tín hữu thời ban đầu là đặt tiền công nguyện đứng hàng đầu, rồi quan tâm đến nhu cầu khác như nhu cầu của mình. Đó là sống ơn gọi là con Chúa, khởi đi từ lúc chúng ta đã nhận bí tích thánh tài. Amen.